Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thiên Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay bước sang ngày thứ hai trong 21 ngày đạo tràng chúng ta tổ chức khai kinh và trì tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thì song song với các khóa lễ mà chúng ta đọc tụng kinh văn đó, thì chúng tôi sẽ giảng về ý nghĩa ở trong văn kinh để chúng ta được nghe, được hiểu biết và mở rộng thêm cái phần kiến thức về Phật học của mình. Đồng thời qua đó chúng ta cũng thấy rằng giáo lý của Đức Phật được áp dụng vào trong cuộc sống thường nhật hàng ngày của chúng ta đó, thì cũng phải hiểu biết, có trí tuệ thì mới biết được, mà có những sự học hỏi thì mới tiếp nhận được. Hôm trước thì chúng tôi đã giảng đến cái phần trang 26 ở trong văn kinh này, là đến phần trang 26 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe phần giảng tiếp theo. Và những vị nào mà chưa được nghe giảng những phần trước thì có đến 15-16 bài rồi, thì các quý vị có thể đi ra về, đi xuống phòng thông tin. Các quý vị xin cái đĩa CD MP3 về để các quý vị nghe lại những cái phần đó, để cho được từ đầu đến cuối thì chúng ta sẽ mở rộng thêm cái phần kiến thức cũng như là cái trong cái bộ kinh Địa Tạng mà Đức Phật nói này. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần tiếp theo, đó là phần trang thứ 27. Phần trang thứ 27 trong văn kinh chúng ta thấy rằng ạ, trong kinh Đức Phật Thích Ca gọi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà bảo rằng lại có một đời nữa, tức là một đời nữa của Bồ Tát Địa Tạng đó, tiền thân của Ngài đó. Lại có một đời nữa, cách đây không biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn đức A Tăng kỳ kiếp. Đến đời Tượng Pháp, có một người con gái dòng Bà La Môn, tích phúc lâu dày, sâu dày. Tích phúc sâu dày, ai cũng kính nể, đi đứng nằm ngồi thường có chư thiên hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo, khinh khi Tam Bảo, dù cho thánh nữ đem nhiều phương tiện khuyên nhủ người mẹ, ngõ hầu mong cho mẹ mình được sinh chính kiến, nhưng mà bà mẹ chưa được tin hẳn. Chẳng bao lâu sau bà mẹ ấy chết, thần hồn đọa vào địa ngục A Tỳ. Qua đoạn văn kinh này chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, một vị Bồ Tát mà trí tuệ bậc nhất trong tất cả các hàng đệ tử Bồ Tát trí tuệ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài bảo rằng cách đây rất lâu rồi, trải qua không biết là bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, có một Đức Phật. Đức Phật đó tên là gì? Tên của Ngài là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật này, Ngài thành đạo và thọ mạng của Ngài là được bao nhiêu? Được 400.000 muôn ức A Tăng kỳ kiếp, tức là cái tuổi thọ rất lâu, 400.000 A Tăng kỳ kiếp. Thế nào là A Tăng kỳ kiếp? Ở trong kinh văn của Đức Phật thường giải thích là A Tăng kỳ kiếp, hay còn gọi là gì? Đại kiếp. Cái kiếp này á, nó lâu xa,
lâu xa, mà trong kinh lấy một cái ví dụ là ví dụ như có một cái hòn đá, hòn đá to bằng một con trâu to nhất, con trâu trâu đực to nhất trong các loài trâu đó. Một hòn đá như vậy to lớn như thế mà có ở trên trời có một con chim cứ 100 năm bay xuống đậu ở trên hòn đá đó và quệt mỏ qua quệt mỏ lại một cái và bay đi. Cứ như vậy, bao giờ mà cái hòn đá đó mòn không còn một chút nào nữa thì đó là tính là thời gian của một A Tăng kỳ kiếp. Đấy là tính theo cái gọi là kiếp đó hay còn gọi là kiếp thạch. Có nghĩa là cái số nó dài lâu không thể tính ví được, không thể dùng con số để mà ví dụ mà nói được. Cho nên Đức Phật mới lấy một cái ví dụ gọi là kiếp thạch. Kiếp thạch tức là một hòn đá to như vậy, có một con chim trên trời 100 năm bay xuống đậu xuống và quệt mỏ qua quệt mỏ lại rồi bay đi. Bao giờ hòn đá đó mòn hết không còn thì đó tính cho là thời gian một à, còn gọi là một đại kiếp ở trong. Chứ kiếp ở đây không phải là một kiếp người. Kiếp người thì chúng ta biết là nó không đáng là bao cả. Nếu chúng ta tính bình quân bây giờ thì 6-70 tuổi thì không đáng là bao. Nhưng ở đây nói là A Tăng kỳ kiếp, tức là ở trong kinh Phật nói A Tăng kỳ kiếp tức là kiếp thạch này vậy, chỉ cho cái thời gian lâu xa này vậy. Chúng ta biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp để hành Bồ Tát Đạo sau mới thành Phật. 3 tăng A Tăng kỳ kiếp. Vậy mà thọ mạng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai ở đây thọ đến 400.000 muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Nếu mà so đem tuổi thọ của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai với Đức Phật A Di Đà, Đức Phật nào thọ lượng hơn? Các quý vị, Đức Giác Hoa thọ lượng hơn hay là Đức Phật A Di Đà thọ lượng hơn? Đương nhiên là A Di Đà Phật rồi. Vì Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai tuổi thọ rất nhiều, nhưng mà ở đây còn có số tính gì ạ? Số tính đến là 400.000 muôn ức à. Muôn tức là vạn đó, tức là 400.000 vạn ức. Đó, còn có gì? Còn có số đếm là 400.000 vạn ức A Tăng kỳ kiếp, nhưng mà vẫn còn có số đếm. Còn A Di Đà Phật thì tuổi thọ bao nhiêu? Là vô lượng, đúng không? Cho nên là tuổi thọ của Đức Phật không đếm được là bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp. Vì vậy mới có một Đức Phật A Di Đà, mới có một tên là Vô Lượng Thọ Phật. Mà không chỉ A Di Đà Phật thọ được vô lượng thọ như thế, mà tất cả những bậc thường thiện nhân được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều được tuổi thọ giống như A Di Đà Phật. Cho nên thế giới đó không có cảnh sinh già bệnh chết. Vì vậy mà thế giới đó mới gọi tên là Tây Phương Cực Lạc. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giới thiệu về cái nhân địa hành Bồ Tát Đạo của Bồ Tát Địa Tạng trải qua cái số kiếp lâu xa như thế nào. Từ thời Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, cách đây không biết là bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp rồi. Bây giờ khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn đi, khi Đức Phật còn tại thế thì gọi là gì ạ? Thời chính pháp. Đức Phật đó nhập Niết Bàn đi một thời gian sau, chư tăng xuất gia còn hành trì giới luật, tín đồ Phật tử tại gia còn mến mộ Phật pháp, còn hành trì đúng với giáo pháp mà Đức Phật dạy cho tín đồ Phật tử tại gia của mình, thì đó gọi là thời kỳ chính pháp. 10 người xuất gia thì 10 người đạt đạo, 10 Phật tử quy tại gia thì 10 người đều thâm nhập sâu về Phật lý và cũng đều chứng được một phần giải thoát ở trong giáo pháp của Đức Phật, thì đó gọi là thời kỳ chính pháp. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, trước khi nhập Niết Bàn, Ngài có huyền ký rằng giáo pháp của Ngài tồn tại ở thế gian là một thời, 1000 năm là thời kỳ chính pháp, 1000 năm là thời kỳ tượng pháp, và 10000 năm là thời kỳ mạt pháp. Vậy tại sao lại gọi là thời kỳ chính pháp 1000 năm? Vì trong khoảng 1000 năm đầu á, những người xuất gia ở Ấn Độ rất nhiều, các bậc cao tăng đắc đạo, những Phật tử tại gia cũng rất nhiều người thâm tín Phật pháp và hành đúng chính pháp, giữ trọn tam quy, đầy đủ 5 giới và bát quan trai giới. Có rất nhiều những Phật tử chứng đắc được sơ quả Tu Đà Hoàn, nhấn đến chứng được gì tam quả A Na Hàm, và có những vị thì nhập Bồ Tát vị. Cho nên thời kỳ đó gọi là thời kỳ chính pháp. Rồi kế sang thời kỳ, sang đến 1000 năm thứ hai đó, thì thời kỳ bây giờ gọi là thời kỳ tượng pháp. Vì sao gọi thời kỳ tượng pháp? Thời kỳ tượng pháp nghĩa là nó tượng, tức là tượng trưng. Tượng ở đây không phải là pho tượng, là bức tượng, mà đây là tượng trưng, là nó ná ná như thế, nó giống như thế nhưng không phải thật hoàn toàn như thế. Ví dụ 100 người xuất ra thì chỉ được khoảng 5-10 người là chứng đắc thánh quả và thoát ly sinh tử thôi. 1000 người Phật tử quy y thì chỉ được khoảng độ 5-70 người đến 100 người là hành đúng chính pháp thôi. Còn phần lớn là ham cầu danh vọng, mùng 1 ngày rằm đến chùa lễ cầu đủ thứ cả, phẩm oản quả chuối đến chùa cầu đủ các thứ. Chư tăng đến xuất gia cũng vậy, đến chùa xuất gia bước đầu thì có thể là phát bồ đề tâm cầu đạo giải thoát, nhưng được một thời gian lâu ngày chảy tháng ở trong chùa nó quen rồi, được mọi người cung phụng cung kính tôn trọng quen rồi, cho nên sinh ra cái tâm là biếng lười không chịu tu hành và đi hưởng thụ. Hưởng thụ cái gì? Cái gì tốt đẹp nhất, ngon ngọt nhất, sang trọng nhất thì cái vị đó gì đều thích cả. Thậm chí là rượu thịt đủ thứ ở trong chùa cả, biến cái ngôi chùa đó thành như là một ngôi nhà của gia đình nhà mình. Xây chùa to cảnh lớn với mục đích là thu hút đông tín đồ Phật tử và nhân dân đến lễ bái để kiếm tiền. Tiền thu về càng lắm thì lợi lộc càng nhiều, sự hỷ cúng của nhân dân tín đồ Phật tử càng nhiều thì vị sư đó càng giàu sang, càng trở thành một bậc đại gia ở trong ngôi chùa vậy. Vị đó không đem những cái đồng tiền mà tín đồ Phật tử cúng dường tam bảo đó để làm các việc Phật sự, và không đem để bố thí cúng dường ấn tống kinh sách quảng bá cho tín đồ Phật tử, đem truyền bá chính pháp, mà vị đó là lấy cái đồng tiền đó tích trữ tiền của, thậm chí là gửi ở trong nhà băng ngân hàng vân vân, thì đó gọi là thời tượng pháp. Xây chùa to cảnh lớn không phải là để tu, không phải là để hoằng pháp, mà xây chùa to cảnh lớn để kiếm lợi sinh lời đó. Thậm chí có những ngôi chùa mà kinh doanh cả trên những cái sự đi lễ của tín đồ Phật tử. Tín đồ Phật tử đến chùa lễ phải gì? Phải mua vé. Đến cái xe đạp, xe máy, xe ô tô vào thì cũng phải, nhà chùa cũng thu cả tiền luôn. Vào chùa lễ Phật đã bỏ hòm công đức rồi, gặp sư phụ đã cúng dường sư phụ rồi, thì ra ngoài kia anh bảo vệ anh thu nốt cả cái vé xe nữa, thậm chí chỉ có 10000 thôi. Nhưng mà nó thì gọi là tận thu. Đấy gọi là tận thu. Chẳng khác gì là những người đi làm doanh nghiệp cả, những người đi kinh doanh cả. Thầy mới gọi đấy thời mạt pháp nó còn như thời tưởng pháp nó còn như thế. Nếu mà thời mạt pháp của chúng ta bây giờ á, sau 2000 năm, 1000 năm chính pháp, 1000 năm tưởng pháp thì rơi vào thời mạt pháp, chúng ta mới thấy chùa chiền bây giờ loạn vô cùng. 100 ngôi chùa bây giờ á, thì có khoảng độ 5-60 ngôi chùa là không có sư chủ trì. Mà những chùa không có sư chủ trì á, thì các Phật tử thoải mái mà tự tung tự tác. Các cụ ngày xưa hay nói thế nào nhỉ? Chùa không sư thì hư mất bãi. Đây là lời đúc kết của các cụ, các bậc tiền bối chúng ta ngày xưa. Vì sao lại nói hư mất vãi? Nói như thế có thể ở trong đây có một vài Phật tử mà đang trông nom chùa, có khi nghĩ rằng nói như thế là sai. Chúng con có hư đâu. Hư ở đây không phải là chỉ cho cái sự hư hỏng mà chúng ta chửi nhau, cãi nhau, đánh nhau vân vân ở trong chùa. Mà hư ở đây có nghĩa là chúng ta không được học chính pháp, không biết gì một chút nào về Phật pháp, và không biết chút gì về Phật pháp, đương nhiên là chúng ta làm sai với giáo lý của Đức Phật. Chúng ta làm sai. Và thậm chí là khi mà chúng ta tự tung tự tác ở trong ngôi chùa rồi á, có những vị tăng họ muốn về họ chủ trì cái ngôi chùa đó. Một số ngôi chùa thì họ nhất định là gì? Không thỉnh sư. Thỉnh sư về là trao hết quyền cho sư, thậm chí là gì? Mất hết quyền. Ta không còn quyền nữa và nhất định là cản trở cái việc đó. Nhân dân thì rất muốn thỉnh sư, nhưng mà cái ban thủ nhang á, ban hộ tử đó nhất định không muốn thỉnh sư. Tôi là trưởng ban trị sự và giáo huyện Ba Vì, tôi biết mà. Ở Ba Vì chúng tôi là có trên 133 ngôi chùa đã được công nhận chính thức. Nhưng hiện tại mới có chỉ khoảng độ 13 ngôi chùa là có sư chủ trì, và có khoảng 3-4 ngôi chùa nữa là có sư kiêm nhiệm chủ trì. Như vậy khoảng độ tầm 16-17 ngôi chùa là có sư chủ trì và kiêm nhiệm chủ trì. Còn lại khoảng trên 120 ngôi chùa là chưa có sư chủ trì. Tôi đã làm việc với chính quyền cấp xã, cấp thị trấn và về họp cả dân rồi. Nhưng khi ra dân họp á, chính quyền thì có nơi thì muốn thỉnh sư để cho nên yên dân. Nhưng mà cái ban hộ tử đó nhất định là không thỉnh sư. Bảo là thôi thầy cứ để cho chúng tôi là gì suy nghĩ đã. Tôi suy nghĩ và đến năm nay là 3 năm rồi mà vẫn chưa xong. Thế có những chùa thì thỉnh được sư về, để tôi bảo thôi về thì cứ cho sư về để cúng bái, tụng kinh niệm Phật, lễ bái cho dân đã, xong rồi hai bên xem có hợp với nhau không. Thế cho về một cái thì bắt đầu là được khoảng độ 1-2 tháng thì cái bà vãi trưởng á, mình gọi là trưởng ban hộ tự đó, thì bắt đầu là thấy là mình bắt đầu mất quyền. Các vãi bắt đầu là gần sư hơn. Trước đây cái gì cũng phải hỏi mình, cái gì cũng phải xin phép cụ. Nhưng bây giờ khoảng 2-3 tháng nay có sư về, họ không xin phép cụ nhiều nữa như ngày xưa nữa. Thì họ ra họ có cúng bái gì họ lại gì họ nhờ sư thầy. Thế là bà vãi thấy là mình gì mất quyền, và cho nên là tìm cách là lôi kéo một số những bà thân vãi thân cận của mình nữa đến là nói với thầy là gì, thôi thầy ạ, à, thầy về đây cúng như vậy thì mỗi một tháng là thầy cần bao nhiêu thì chúng con trả lương. Đó. Mà dân chúng con đi nghèo lắm, nếu thầy về đây ở hẳn đây thì không biết là chúng con có nuôi được không. Thế bây giờ hàng tháng thầy cứ mùng 1 ngày rằm thầy về thì lễ chúng con thì cần bao nhiêu thì chúng con trả lương. Đó. Trả tiền xăng xe cho thầy đi lại. Nói câu đấy thì các vị biết là có ai mà ở nữa. Và người ta phải ra đi thôi. Và như vậy chúng ta u mê thì u mê hết suốt đời này sang đến đời khác. Người chủ trong chùa mà làm sai những công việc Phật sự ở trong chùa, chết đi gần như là 99,9% đều bị đọa lạc. Đừng có nghĩ ra chùa để cầu phúc cho con cho cháu. Những người ra chùa như thế tôi nói 99,9,9% là đọa lạc. Các quý vị chưa học Phật, chưa hiểu được cái đồng tiền ở trong cửa Phật nó chi tiêu nó phải đúng như thế nào. Chúng ta đừng có nghe thế gian họ bảo ôi tiền chùa. Vì sao nói ôi tiền chùa? Họ bảo tiền chùa có nghĩa là mọi người vào đó tùy tâm cúng dàng bỏ vào hòm công đức một cách vô tư, không phải suy nghĩ gì cả. Rồi các những người ở trong chùa họ nghĩ rằng gì, cái tiền đó có phải làm đâu, không phải làm tự có. Mở hòm công đức ra một cái có tiền ngay. Thế là tiêu xài vô tư, muốn tiêu gì cũng được, đem về cho gia đình cũng được, hoặc đem tiêu bất cứ một cái gì cũng được. Họ nghĩ như vậy cho nên họ mới nói là tiền chùa. Chúng ta thấy ở thế gian bây giờ có, thậm chí có những ông cán bộ nhà nước, thậm chí là viết những cái bài báo lên báo Nhân Dân, là một cái tờ báo chính thống của của Đảng, của Nhà nước. Vậy mà có những bài báo tôi đọc thấy là họ nói một cái ông quan tham nhũng nào đó hay một tổ chức tham nhũng nào đó, và họ nói rằng gì, coi cái tiền này như tiền chùa cho nên nó mới tiêu như thế. Đó. Cho nên từ lâu xa cho đến nay là người ta cứ nghĩ rằng tiền chùa muốn tiêu gì thì tiêu. Nhưng thực sự được học Phật, được hiểu Pháp và được hiểu giới luật của Đức Phật, chúng ta thấy một đồng ở trong Tam Bảo mà tiêu sai với mục đích, chúng ta cũng gì, cũng phạm tội. Ở trong cái quyển sách Lục Đạo Tập á, có ghi một cái câu chuyện là ngày xưa ở bên Trung Quốc, ở triều đại nhà Minh, có một vị hòa thượng chủ trì một ngôi chùa. Thế một hôm là ông ấy, thế ông hòa thượng ấy chủ trì ngôi chùa đó, ông ấy bị trúng gió, mình cứ gọi nôm na là ông bị trúng gió hay bị phải cảm đi. Đó. Thế bắt đầu là ông bị chết lâm sàng, chết lâm sàng. Nói theo khoa học, nói theo y học gọi là chết lâm sàng. Ông ấy chết 3 ngày 3 đêm. Vì sao mà mọi người không chấm chôn ông ấy? Vì ông ấy vẫn còn mềm mại, thân thể vẫn mềm mại. Đó. Mọi người thì không thấy ông thở nữa, nhưng mà vì thấy ông vẫn còn tươi, vẫn còn mềm, cho nên thì tạm thời là chưa chôn. Và vẫn để ông ấy nằm trên giường ấy, để xem rằng ông ấy có còn sống lại không. Vì người chết hẳn thì khoảng độ tầm mấy tiếng đồng hồ nó khác, mà người chết lâm sàng á, thì nên nói như y học nó khác, vẫn tươi, vẫn mềm mại, nhưng có hơi thở thì sờ vào mình cảm thấy không thấy nữa thôi. Nhưng thực tế là tim nó vẫn đập một cách là rất là nhỏ, rất là tế, vi tế, tức là rất là nhỏ. Trong khi mà ông ấy chết lâm sàng như vậy, thì ông thấy rằng bắt đầu và chết một cái, thì ông thấy là có mấy vị ngưu đầu ngục tốt đến và lôi ông ấy đi. Thấy mấy vị ngục tốt đến tìm ông ở trong chùa và lôi đi, thì ông kêu là gì? Ông bỏ ông chạy. Ông vừa chạy, nhưng mà ông chạy không chạy được. Ở trong một ngôi chùa, cho dù có rộng lớn đến đâu thì làm sao tránh được ngưu đầu ngục tốt. Khi mà nó đã quyết định đến tóm đi, không thể chạy được. Mà thân thể của ông đã mất ở trên nhân gian rồi, thì đương nhiên xuống dưới kia chỉ còn thần hồn. Mà thần hồn thì làm sao mà chạy được ngưu đầu ngục tốt, tức là quỷ á, quỷ sứ đó. Thế bây giờ ông chạy hoài không chạy được thì ngưu đầu ngục tốt tóm được ông, thì ông kêu là ông oan. Tôi là gì? Tôi là chủ của một ngôi chùa lớn ở trong khu vực. Tôi đã xuất gia thì trên 60 năm nay rồi. Tức là năm đó ít nhất ông phải khoảng độ 70-80 tuổi rồi. Thế thì ông bảo là tôi là chủ chùa, là chủ trì một cái ngôi chùa lớn như vậy, tại sao các ông lại đến bắt tôi? Thế các vị ngưu đầu ngục tốt bảo là vì có gì? Có đơn thư kiện ông. À, tôi nói là cái danh từ cho người ta dễ hiểu là có đơn thư kiện ông. Thế bây giờ nói như vậy là ngục tốt bắt đầu sành sạch là lôi đi. Lôi đi xuống đối trước cái điện tiền của Diêm Vương á. Thế xuống đó Diêm Vương mới cho dở cái sổ công đức và sổ gây tội ra. Thì thấy là đúng cái vị hòa thượng này cũng là làm được nhiều việc công đức ở đời. Ví dụ như là làm chùa này, tô tượng này, đúc chuông này, giáo hóa quy tam bảo cho dân này, hướng cho nhân dân tín đồ Phật tử theo đạo này. Cái đó là Diêm Vương công nhận là trong hơn 60 năm qua là ông làm được rất nhiều những việc đó. Nhưng á, vì là có người dâng tấu thư lên bằng á, là ông sử dụng của Tam Bảo vào ngày tháng năm đó, ngày tháng năm đó là không đúng mục đích. Thế cái vị chủ trì kia mới nghĩ lại mới quả thật là mấy năm trước khi mà còn đang xây dựng chùa chiền á, thì có người đem đến họ cúng ông ấy một cái cột chùa, tức là một cái cột để cái cột gỗ, ngày xưa làm cột gỗ nhé. Họ cúng một cái cây gỗ để làm gì ạ? Làm chùa. Nhưng mà ông lại không đem cái cây họ cúng để làm chùa đó, ông lại đem xây cái nhà thất để ông ấy ở để tu. Tức là cái nhà để ông ấy ở thì gọi là cái tịnh thất á, để cho gì, cái nhà gọi là nhà của phương trượng á, tức là nhà dành riêng cho trụ trì. Tiền thì họ cúng để cái cột đó, cái cây gỗ đó để làm cột chùa. Thì ông lại đem, ông không làm cột chùa mà ông lại đem cái cột đó ông xây cái nhà phương trượng, tức là cái tịnh thất để cho trụ trì ở. Đấy là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai nữa, người ta đem cúng dường ông ấy là một pho tượng Đức Phật A Di Đà để thờ trên chính điện, thì ông lại không làm pho tượng Phật A Di Đà mà ông lại đem đắp tượng của các vị La Hán ở trong chùa. Với cái số tiền đó thì ông lại đem đắp tượng của La Hán ở trong chùa. Đấy là tội thứ hai. Tội thứ ba là khi mà tín đồ Phật tử mang của đến để, tức là mang thức ăn đến đó, để cúng dường chư tăng, để cúng dường chư tăng, thì ông lại không cho chư tăng ăn, mà lại ông lại thì gọi những người Phật tử thân tín đến và ông cho tín đồ Phật tử. Ba cái tội lớn đó. Và chúng ta nhìn thấy bình thường thì cũng rất bình thường đúng không? Cột chùa thì ông vẫn xây dựng ở trong chùa đúng không nào? Xây dựng cái tịnh thất thì cái tịnh thất đó vẫn ở trong khuôn viên của chùa, làm đẹp cho chùa mà. Rồi cũng giảng tượng Phật A Di Đà thì ông đem làm tượng A-la-hán thì vẫn là tượng ở trong chùa mà, đúng không? Rồi nữa, người ta đem cúng dường thức ăn cho chư tăng thì ông lại đi cho những Phật tử, những người thân tín của mình, những Phật tử thân tín của mình và không cho chư tăng ăn. Thì cho các Phật tử thì cũng là gì? Đệ tử của ông hết cả mà. Nhưng tại sao mà ông lại bị Ngưu Đầu Ngục Tốt và Diêm Vương gọi xuống để tra hỏi? Tại sao? Chúng ta đừng nghĩ rằng á, trong cửa Phật á, học trong giới luật của Đức Phật á, học giới luật thì chúng ta mới thấy sợ. Thấy là Đức Phật phân chia rõ ràng, cái nào cúng chư tăng là phải làm việc của chư tăng, cái nào cúng cho pháp bảo là làm việc của pháp bảo, cái nào cúng cho tam bảo thì chia thành ba: Phật một phần, pháp một phần và tăng một phần. Ví dụ họ bỏ vào hòm công đức đó thì được chia thành ba phần. Phật một phần tức là làm công việc gì? Công việc như xây chùa, tô tượng, đúc chuông vân vân, đấy là việc của Phật. Còn việc của pháp đó là ấn tống kinh sách và dùng cái số tiền đó có cho vị gì? Có thể là cho vị sư đi hoằng dương Phật pháp, như là mua phương tiện, chuẩn bị các phương tiện đi vé máy bay, đi tàu thủy, tàu hỏa vân vân chẳng hạn, xăng xe vân vân để cho vị đó đi hoằng pháp, thì cái đó thuộc về gì ạ? Phần của pháp. Còn phần của tăng, tức là một phần của tăng thì dành có thể là để cho phục vụ cho đời sống của tăng, ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Đấy, khi mà bỏ vào hòm công đức ở trên tam bảo thì gọi là tam bảo thì có ba ngôi thì chia đều thành ba như thế. Thế mà vị nào mà lạm dụng mà lấy cả của Phật của pháp mà tiêu cho bản thân mình là cũng phải tội, không phải đơn giản đâu. Mà người ta bảo cúng cho tăng thì cái việc đó tăng thế để tăng, tức là tăng chúng ở trong chùa. Ví dụ tôi đây bây giờ khoảng 50-60 thầy trò, bảo cúng cho tăng tức là cúng cho tất cả 50-60 thầy trò. Còn cái nào người ta gọi con cúng gì, con cúng thầy, thì cái đó là riêng bản thân tôi được gì, được thọ dụng và được tiêu cái gì tùy ý. Có thể họ cúng tôi 1 tỷ chẳng hạn, họ bảo cái này con cúng thầy, thì cái đó tôi có quyền để tiêu tùy ý, có thể đem cho bố thí cho người nghèo, có thể thậm chí là tôi có thể đem gì một phần, có thể là nuôi bố nuôi mẹ vẫn được, nếu như bố mẹ không còn ai nuôi nữa, cái đó có thể được. Nhưng mà họ bảo cái này cúng tam bảo mà tôi lấy tiền tam bảo mà cho bố mẹ thì ăn một bữa, thì ăn một bữa cơm thì cái tội đó, ăn một nó cái trị giá bằng một bữa cơm thì cái tội đó cũng như thế, thậm chí tội đó nó còn nặng hơn nữa, là một bữa cơm, vay một bữa cơm trong cửa Phật đó nữa. Không phải đơn giản các quý vị ạ, học luật, hiểu luật thì mới thấy rằng không phải là tiền chùa muốn tiêu gì thì tiêu. Vậy mà ở ngoài thế gian họ thấy là ở trong chùa, xây ngôi chùa lên, đặt hòm công đức vào đó, tín đồ Phật tử đến bỏ vào đó. Họ nghĩ rằng nhà chùa thì muốn mở lúc nào thì mở, muốn tiêu gì thì tiêu. Cho nên họ bảo tiền chùa mà, tiêu đi, thoải mái đi, xả láng đi, hết lại có, mó lại thấy. Đó, tôi lại kể lại cái câu chuyện của cái vị tăng, vị chủ trì kia. Sau khi á, mà nghe Diêm Vương định tội luận tội như vậy, thế mấy ông mới bảo ấy, cái vị tăng kia bảo rằng thôi, tôi biết rồi, tôi biết đấy là việc làm sai của tôi rồi, nhưng mà xin là gì, ông nể tình tôi. Nói với Diêm Vương á, ông nể thương tình và nể tình là gì, là thầy tôi, tức là nể tình Đức Phật Thích Ca đó. Và nể tình thương tình là gì, tôi cũng làm được một chút việc, việc lành ở đời, khiến cho nhiều người biết tới đạo. Thì xin ông bây giờ cho tôi gì, cho tôi một cơ hội để tôi về tôi sám hối cái việc đó. Cái thứ nhất là để tôi gì, họp tăng họp chúng, tôi sám hối tăng chúng bằng cái việc gì, họ cúng tăng mà tôi không đem cho tăng ăn, mà tôi cho gì, cho những người tín đồ Phật tử đến chùa mà tôi thân đó, tôi thích đó, để tôi sám hối chư tăng cái việc đó. Cái thứ hai là cái mà cái nhà phương trưởng, cái nhà tỉnh thất tôi ở đó thì tôi đã chót làm rồi, thì bây giờ dỡ ra không được nữa, thì bây giờ tôi về tôi không ở chỗ đó, mà tôi làm ra một cái am nhỏ nhỏ bên cạnh chỗ ở thôi. Cái nhà đó tôi rước tượng Phật lên tôi thờ, và coi như là cúng dường Đức Phật. Đấy là việc thứ hai. Đó. Còn cái việc thứ ba, cái việc thứ ba nữa thì tôi cũng chỉ cho tôi cơ hội để tôi sửa sai. Đó. Cho tôi cơ hội tôi sửa sai. Cái tượng á của các vị A-la-hán thì làm rồi, bây giờ không thể bỏ tượng A-la-hán đi để đục lại thành tượng A-mi-đà-phật nữa. Cho tôi về một thời gian là gì, nếu mà bất cứ ai cúng tôi một đồng nào đó, cúng riêng cá nhân tôi đó, thì tôi gì, dành dùm lại và tôi tạc lại một pho tượng A-mi-đà đúng như ngày xưa tôi đã hứa với cái vị Phật tử đó. Đó. Và sau khi nói như vậy thì cái vị Diêm Vương kia lại thấy là cái mệnh của cái vị tăng này cũng chưa hết, tức là tuổi thọ nó vẫn còn, còn 5-10 năm nữa, cho nên là bây giờ thôi, ông ấy ăn năn sám hối như vậy rồi, các cụ ngày xưa nói là đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại, mà huống chi là ông ấy cũng làm được nhiều việc thiện. Ba cái tội đó nếu mà bây giờ mà cứ chấm thẳng thừng ra thì ông sẽ bị đọa trong địa ngục, nhưng hết tội địa ngục thì ông bằng cái việc thiện của ông làm, chắc chắn ông cũng sẽ được sinh lên nhân gian hoặc sinh lên cõi trời và tiếp tục tu tập thôi. Như vậy mình làm khắt khe quá như vậy là cản trở cái việc thành đạo và thành Phật của ông ấy. Cho nên là bây giờ thôi, cho ông một cơ hội, không vội lấy mạng ông sớm, để xem ông về cái tuổi thọ 5-10 năm nữa của ông có làm được cái lời hứa không. Và liền là gì, gạch tạm thời là gạch cái sổ đi, và không thì không bắt ông chết nữa. Và sau hơn 3 ngày 3 đêm thì ông tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại rồi ông mới đem tập tăng lại, tín đồ Phật tử lại, ông kể ra câu chuyện ba cái việc lớn đó, ba cái sai phạm lớn của ông đó. Và mọi người mới thì ai ai ở trong chùa cũng thấy là sởn cả gai ốc lên. Cụ chủ trì mà còn như thế, tu hành hơn 60 năm còn phải như vậy, làm sai có ba việc đó, đó là làm sai mục đích thì họ cúng thôi, chứ còn cụ vẫn làm ở trong chùa, vẫn làm công việc phần sự cả. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng á, không phải đơn giản. Ở cái thời mạt pháp này, người học đạo ít khi mà gặp đến người thầy chân chính để chỉ bảo cho mình tận tình đến nơi đến chốn để tu tập. Cho nên là chúng ta, hôm qua tôi nói là Hòa Thượng Tịnh Không dẫn chứng Ngài Lý Bình Nam là 1.000 người tu hành niệm Phật ở thời mạt pháp chỉ được có 1-2 người vãng sinh thôi, còn lại vẫn trầm luân ở trong lục đạo này cả, là như thế. Một cái huyện mà có trên 130 ngôi chùa, chỉ có hơn chục chùa là có tăng ni, mà hơn chục chùa có tăng ni đó thì hình như là được có 1-2 ngôi chùa là sư ăn chay thôi, còn lại là cũng toàn ăn mặn, đi nhảy đồng bóng, đốt vàng mã, cúng cấp đủ thứ cả. Mà như thầy thì có thể dẫn Phật tử vào đạo được không? Khó lắm. hướng cho họ đến chùa được, nhưng mà vào con đường chính đạo thì khó lắm. Đó, đây nói một cách đơn giản như vậy thôi, còn chưa nói những chùa chưa có sư. Phật tử thì tranh giành nhau quyền lợi, tranh nhảy nhau quyền lực, tranh giành nhau là lợi dưỡng. Thậm chí là chùa nào mà khai khá, mấy ông chính quyền cơ sở cũng còn nhảy vào để đòi ăn chia nữa. Mệt lắm. Xã hội bây giờ nó loạn rồi, cả trong cửa Phật nó cũng loạn, không chuẩn chỉ như ngày xưa nữa. Lòng tham của con người ta, cho nên khi mà lòng tham nó nổi lên, nó không có nghĩ tới cái chuyện nhân quả báo ứng gì cả, không có nghĩ tới tội phúc trước sau gì cả. Thấy cái gì mà có lợi trước mắt là họ lao vào họ theo. Đó. Đấy, qua cái câu chuyện đó thì chúng ta mới thấy được rằng không phải là xuất gia là dễ, tu Phật là dễ đâu. Ở cái thời mạt pháp này khó lắm, khó vô cùng các quý vị ạ. Thì ở đây trong văn kinh nói là trong cái thời tưởng pháp của thời của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, bấy giờ có một người con gái dòng Bà La Môn. Dòng Bà La Môn, thế nào là dòng Bà La Môn? Dòng Bà La Môn chỉ cho là ngày xưa khi Đức Phật thành đạo ở Ấn Độ, thì Ấn Độ nó có gì? Có bốn giai cấp. Giai cấp thứ nhất là giai cấp Bà La Môn. Cái giai cấp này là nắm về quyền, cái quyền về tâm linh, nắm về cái quyền hạn về tâm linh. Dòng thứ hai là dòng Sát Đế Lợi. Sát Đế Lợi tức là dòng vua chúa. Ngày xưa chúng ta biết là con vua thì lại làm vua. Cái thời phong kiến ngày xưa, con vua lại làm vua, con quan lại làm quan. Còn những người dân nghèo thì gần như là cái đời này sang đời sau là tiếp tục làm dân nghèo, nhất là Ấn Độ thời bấy giờ. Dòng thứ ba là dòng Hệ Xá, tức là dòng những thương buôn, những quan lại nhỏ nhỏ cấp tỉnh, cấp huyện, vân vân. Rồi dòng thứ tư là dòng Thủ Đà La. Đó là cái dòng mà bần cùng hạ tiện nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ. Và cô con gái sinh vào dòng Bà La Môn đây, tức là sinh vào cái dòng dõi của hàng nắm giữ về vấn đề tâm linh, vấn đề tâm linh, vấn đề tôn giáo ở cái thời đó. Cái người con gái đó thì trong kinh nói là Đức Phật giới thiệu nói là cô ấy tích phúc sâu dày, ai cũng kính nể, đi đứng thường có chư thiên hộ vệ. Vì sao mà chư thiên hộ vệ, vì sao mà ai cũng kính nể? Vì cái công đức tích tập, cái phúc báo lâu dày của cô ấy vậy. Chúng ta thấy từ thời Đức Phật trước, Đức Phật Sư Tử Phân Tấn Như Lai là Đức Phật trước cả Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Cô gái kia vì mẹ mà phát nguyện hành Bồ Tát Đạo, cứu độ chúng sinh. Rồi đến Đức Phật này, thì cô này đến Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại, ra đời ở thế giới này. Thì bây giờ cô ấy lại tiếp tục làm con gái của Bà La Môn. Và đến thời này thì cô ấy là gì? Tu hành có công đức lớn rồi, ai cũng kính nể. Vì sao? Vì có đạo hạnh, vì có trí tuệ, vì có lòng khiêm nhường, vì có hạnh của Bồ Tát, cho nên ai cũng kính nể. Không chỉ nhân gian kính nể mà còn gì ạ? Đi đâu thường có chư thiên hộ vệ. Bây giờ chúng ta có chư thiên hộ vệ chưa? Các Phật tử, có. Chúng ta có chư thiên hộ vệ. Vì nào mà thọ một giới, giữ được một giới không sát sinh, thì vì đó được năm vị chư thiên hộ vệ. Vì sao lại nói như thế? Vì trong giới luật Đức Phật nói, từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca nói ra là gì? Người nào giữ được năm giới thì sẽ có 25 vị thiên long bát bộ hộ pháp thường theo để ủng hộ mình, bảo vệ cho mình, hộ trì cho mình. Vậy thì giữ được một giới nghĩa là được 5 vị. Giữ được 2 giới thì được 10 vị, 3 giới 15 vị, vân vân. Đó. Nhưng phải giữ chọn. Chứ nếu chúng ta mà giữ giới không sát sinh mà thỉnh thoảng vẫn gì? Thỉnh thoảng vẫn bảo ôi giời, thôi thầy ở xa thầy không biết. Mình làm ở nhà chứ không mình làm ở chùa đâu. Cho nên là mình nghĩ là thôi làm ở thầy ở xa không biết. Và cũng chả bà vãi là trông thấy mình con cái nhà mình thì đứa nào nó cũng chẳng ủng hộ mình. Chồng con mình ai chẳng ủng hộ mình, ai thì nói xấu mình cái việc sát sinh. Và gì? Mình làm trộm. Mình không ăn nhưng mình làm gì cho chồng cho con ăn. Như vậy là cũng gì? Phạm rồi. Mà phạm thì đương nhiên năm vị chư thiên kia thấy mình phát nguyện giữ mà mình không giữ mình. Mình phạm rồi thì các ngài quay mặt các ngài bỏ đi thôi. Hết năm vị trộm cắp. Trộm cắp có nhiều cách các quý vị nhá. Dùng thế lực để lấy. Tài vật của người Đức Phật nói giấu như nhỏ như cây kim ngọn cỏ. Nó nhỏ bé như thế, trị giá nó rất nhỏ như cây kim ngọn cỏ của nhà người thôi. Là Phật tử họ không cho, mình không được lấy. Cố tình lấy là phạm. Ví dụ tôi kể cho các vị nghe cái câu chuyện là ở dưới chùa, thầy nhân mấy năm trước tôi kể đấy, dưới chùa Ngọc Tân. Ngày xưa tôi chủ trì cái chùa đó. Dưới quê bà Tuyết ấy, bà ấy hộ ở đây á. Tôi chủ trì cái chùa đó năm 97. Thì về đó khoảng năm 99. Đến năm 99 xảy ra cái chuyện đó. Có cái cây bưởi. Cây bưởi ở trong chùa nó cũng phải để 2-3 năm rồi, nó cao rồi. Nó cao quá đầu người và cây nó phải to như là to bằng cái bắp chân. À, bằng cái bắp chân. À, bằng nửa gần bằng cái tích rồi. Họ đánh họ phải mang cả người nhà xuống để khiêng về. Thế khi bắt đầu tôi chuẩn bị làm cái nhà khách, có ai đến chùa đấy thì thấy cái nhà khách, nhưng mà tôi xây 2 tầng, 1 tầng trệt đó. Chuẩn bị xây cái nhà khách đó thì bắt đầu ở nhà thì cái bà vãi trưởng á, thì bà ấy bà cho người ta cây bưởi đó, nhưng mà bà không nói gì với tôi. Thế cho thì cái gia đình họ cứ nghĩ là bà vãi bà cho rồi thì đi xuống để đánh. Thế đánh xong cây bưởi, buổi sáng buổi trưa thì đến chiều tối về khoảng độ tầm 5 giờ đến cái giờ thỉnh chuông á, khoảng tầm đấy. Thế tự nhiên là nó nhập vào bà vợ. Nhập vào bà vợ được một tí rồi xong và cứ thế là đánh mình. Thế người chồng mới nói là gì? Nói là không tin, bảo là không tin cái việc đó. Thế được một tí thì nó nhập luôn vào người chồng. Thế là cứ thế là tát mình bôm bốp ra thôi. Đánh mình rồi lăn lộn ở trong nhà và cứ bảo là phải đem trả của chùa đi. Thế bảo là lấy cái gì của chùa, thế mình xem là mới đào cái cây bưởi về để đấy, để trồng. Thế xong khi vào đó may hôm đó là tôi đi về. Tôi đi về, tôi đang chuẩn bị đi thì thấy là con gái đến. Với lại cái mấy bà Phật tử hàng xóm đi đến xách cái làn lễ đến để hớt hải để chạy vào, tôi thầy cứu với. Thế hỏi làm sao? Thế mới kể ra câu chuyện đó. Thế tôi mới gọi bà cụ ấy trưởng, cụ bảo vâng thì con bảo là thầy chuẩn bị làm nhà. Thầy chuẩn bị làm nhà thì không đánh bỏ đi thì con bảo đánh chặt đi thì đến tí người ta đến. Người ta xin bà ấy suốt ngày ấy xuống chùa để xin thì con cho. Đấy, có người cho rồi đấy, nhưng mà gì, nhưng mà không phải là tôi cho. Vì sao? Vì tôi là chủ trì mà. Cái quyền quyết định cho hay không thì phải là cái người cao nhất ở trong chùa. Những cái việc lớn là phải người cao nhất, tức là người chủ trì. Bà vãi chỉ là người giúp việc thôi, làm sao có quyền quyết định những cái đó, trong khi thì mình chưa nói gì cả. Thế xong rồi thì bắt đầu thì tôi bảo ừ thì thôi thì vào lễ khấn ra. Chỉ biến đại bi thập chú để niệm Phật một chút xong rồi khấn với kêu Long Thần Hộ Pháp, Đức Chúa Ông ở đó bảo thôi. Thì cái này thì hôm tôi mày đi học, ở nhà thì tôi biết là cái tôi đã nói là cái khu này thì chuẩn bị là khoảng độ sang tháng sau thì làm nhà, cái nhà khách. Cho nên là bà vãi bà nghĩ là ấy nó tiếc thì thôi thì cho người ta mà cho rồi thì thôi. Nếu thôi thì các ngài hoan hỉ cho người ta sám hối, người ta biết rồi, mang lễ xuống đây rồi. À, tôi cúng rồi, các ngài nhận rồi thì thôi tha cho người ta. Đó, thế xong rồi được một tí thì về nhà. Thế bảo thôi xong rồi cứ đi về đi, đưa cho một cái chén nước cúng Phật á. Về vào một nửa thì uống, còn một nửa thì đem vẩy hết chung quanh nhà đem bôi lên người của cái ông bà cho nó mát mẻ. Thế là về cho uống xong một cái thì nó khỏi như là như không có gì ấy. Khỏi như không có gì. Đó chúng ta thấy ở trong chùa những cái công việc có những lúc mà chúng ta thấy nó bình thường, nhưng có những lúc á, và chúng cái lúc mà các ngài mà tuần du về, các ngài mà không hoan hỉ á, là lắm chuyện lắm. Giống như trên tản viên tôi kể rồi đấy, nay kể lại cho chúng ta nghe. Năm 2008 tôi lên nhận cái chùa đó, và đến cái Tết âm lịch là ngày 27 Tết thì tôi lên tôi dâng lễ. Tôi dâng lễ thì tôi đem dâng cả mứt cả bánh kẹo vào trong cái đồng Quan Âm ấy. Các vị lên chùa xuống đồng Quan Âm chưa? Đấy, cái đồng Quan Âm chiêng lắm. Cái đồng Quan Âm ấy nó linh lắm, sinh khí tốt lắm. Khi mà tôi lên đấy tôi và dâng lễ vào đấy. Dâng lễ vào đấy thì có 5 đứa trẻ con ở dưới thì người Dao á, tức là người Mãn á, ở dưới chân núi á. Nó đi trẻ em chăn trâu, nó chỉ khoảng độ tầm 7-8 tuổi đến 14-15 tuổi, mà đứa lớn nhất là 14-15 tuổi. 5 đứa. Thế là ngày 28 đi vào bắt đầu là hạ sạch cái lễ đó ra. Hạ sạch cái lễ đó, cái lễ thì người ta cúng cúng theo cái kiểu mà cái gói gói quà Tết á. Nó có cả chai rượu nữa. Thì người ta mang đi người ta cúng thế nào thì mình cứ đặt lên đó kệ người ta. Thế là mang đó cúng, cúng đó thì qua một tối 27 thì đến ngày 28, trưa ngày 28, 5 đứa trẻ nó vào nó trộm sạch cái lễ để nó ra ở ngoài, ra ngoài cái bến xe, ở ngoài bến xe ngoài mà mới làm to to đấy, ở ngoài đền á, nó ngồi nó ăn và nó uống rượu với nhau. Thế là đến chiều tối về, cả 5 đứa là đứa nào là cũng là ốm và sốt, thì có một cái đứa mà chủ mưu á, đấy là con của ông trưởng thôn. Cái đứa chủ mưu là con của ông cái trưởng thôn ngay cái trưởng bản ở ngay cái chân núi đấy. Thế là bắt đầu nó đau họng. Nó đau họng đến nỗi là không ăn không uống được, uống nước không được. Sốt sình sịch mà nó đau họng đến nỗi là không thể uống nước được. Thế là gia đình mới hỏi ra mới bắt đầu mấy anh mới khai ra là như vậy. Thế là đến sáng sớm ngày 29. Sáng sớm 29 Tết ra mới vội vàng vàng là các bà mẹ là dắt mấy đứa khỏe hơn thì dắt lên, của thằng con trưởng thôn thì không đi được. Đấy, ở nhà đi lên làm lễ. Thì hôm đó là tôi đi xuống dưới này để còn có công việc đi chúc Tết, cho nên bảo bà Vãi ở đấy, đây là bà Nhật đấy, ngày xưa bà Nhật và bà Vãi ở đấy, bảo bà với bà xuống bà lễ cho người ta, với xuống động lễ tạ cho người ta, sám hối người ta, lễ bà lễ cho cả buổi sáng. Thế mấy đứa nhẹ nhẹ thì nó đỡ, còn riêng thằng con ông trưởng thôn đó nó không khỏi. Đến tối 29 đang ngủ, đến 12 giờ đêm, hơn 12 giờ đêm rồi, nghe thấy tiếng điện thoại. Thế ông bật dậy mình nghe, vừa nằm vừa nghe như vậy thì ông ấy bảo là thầy ơi thầy cứu con tôi với, không con nó chết mất. Hỏi là hai ngày rưỡi với lại hai đêm nay con nhà tôi không ăn được cái gì, nước không uống được mà nó sốt phải đến hơn 40 độ ấy. Mà nó khóc, nó đau quá nó khóc. Rồi bây giờ thế thế hỏi đấy, thế làm sao? Nó bảo là đấy, cái thằng cháu mà nó lấy đồ ở trên đồng Quan Âm ấy. Thế tôi bảo bà Vãi bà lễ cho rồi mà. Bảo lễ nhưng mà không khỏi. Có mấy đứa nhẹ hơn thì nó đỡ thôi, nó khỏi thôi, còn con nhà tôi không khỏi. Thế tôi bảo mình vẫn nghĩ bụng vào 12 hơn 12 giờ đêm rồi, ai mà lên đó mà lễ được, mà khi đó là đang ở đây, chứ có ở trên đấy đâu. Thế là thôi thì mình phải ngồi dậy trang nghiêm và niệm Phật một chút, trì chú và niệm Phật một tí. Thì sau đó mình hướng tâm lên đó, mình khấn nguyện thôi, các ngài Thiên Long hộ pháp, sơn thần địa thần ở đó, thì các ngài thôi hoan hỷ cho. Các cháu nó còn nhỏ dại, nó không biết lần đầu tiên, thôi các cụ tha cho nó. Thế thì đây cũng là cái lỗi gì do mình là chủ trì, mình không... chưa thông báo, chưa bảo ban cho dân biết được hết. Cho nên là thôi các ngài tha cho các cháu lần này. Khấn nôn na như thế. Thế là bảo cái ông kia là bảo thôi, cứ bảo nó ngủ đi. Không có gì, nếu mà mai khỏi thì thôi. Nếu mà không khỏi thì đưa nó xuống đây để xem thế nào. Thế là nó ngủ qua đêm một cái, đến hôm sau bố nó gọi cho và cảm ơn thầy. Cháu nhà tôi nó ngủ mà giấc sáng nay là nó khỏi đau rồi, nó ăn cơm được rồi. Đấy. Chúng ta thấy Phật Pháp á, Đức Phật thì không bao giờ chấp cái chuyện đó. Nhưng mà các gì, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần và các vị thần linh mà cai quản cái ngôi chùa đó, và chúng cái lúc mà các ngài tóm được á, ở dưới các ngài cũng có gì, cũng có nhiều công việc phải làm. Ở trên thiên giới các ngài nhiều việc phải làm, chứ không phải lúc nào các ngài ngự đâu. Cái lúc nào mà chúng ta thỉnh về, hoặc lúc nào các ngài đi tuần qua thì các ngài mới tóm được chúng ta làm cái việc xấu, thì khi đó là chúng ta không thể tránh được. Có giống như thầy chẳng hạn, thầy chủ trì ở đây, nhưng mà có lúc thì thầy mới ở nhà, chứ không phải 24/24 lúc nào cũng ở có mặt ở chùa đây đâu. Cũng có lúc phải đi công việc Phật sự à, thì cũng tương tự như vậy. Các hộ pháp thiền thần Thiên Long Bát Bộ cũng thế, các ngài cũng phải đi làm nhiều công việc, phân thân ra vô số để đi mỗi một ngôi chùa, nơi nào có tăng ni chủ trì và có thờ phụng ngài thì các ngài đều phải gì ạ, phân thân đến để chứng minh, để hộ trì. Cho nên nhiều việc lắm, càng nhiều chùa xây ra thì các ngài càng phải phân thân nhiều, càng phải dùng đến thần lực nhiều đấy. Cho nên đấy thì chúng tôi mới nói với các quý vị là ở cái thời mạt pháp này, tu tập nó cũng có những cái điểm nó như thế, để chúng ta cũng nắm được. Ở đây là trở về bài nói rằng cái khi mà vì dòng Bà La Môn này do tích phúc sâu dày cho đến thường được chư thiên hộ vệ. Chúng ta ở đây nếu mà ai mà chịu khó tụng kinh niệm Phật, chịu khó làm công việc phúc thiện, hộ trì Phật Pháp, chúng ta cũng luôn luôn được chư thiên hộ vệ. Chúng ta không dùng một con mắt thường để thấy thôi, nhưng mà ai mà có cái gì, cái tâm mà chúng ta an định, chúng ta cảm nhận được các ngài bên cạnh chúng ta. Đó. Tôi mỗi khi mà tôi có cái ý nghĩ gì xấu một cái là thường là các ngài báo cho mình biết luôn, cái đó dừng lại, không được, thế là mình dừng ngay. Đó. Cái thế giới mà vô hình, thế giới tâm linh, nó cũng giống như gì, thế giới của chúng ta này vậy, mà họ còn siêu thắng và vi tế hơn thế giới chúng ta rất nhiều, họ còn thù thắng hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta thì do kém phúc và do còn vướng vào tấm thân ngũ uẩn, cho nên cái sự thù thắng của chúng ta còn có giới hạn. Còn họ thì ở thì công đức họ lớn, và họ đã rời được cái tấm thân ngũ uẩn rồi, ở trong cái thế giới thần linh, quỷ thần và chư thiên rồi, thậm chí các vị Bồ Tát thánh hiền rồi, thì nó lại càng thù thắng và vi tế hơn chúng ta nhiều nhiều lần nữa. Cho nên bên cạnh chúng ta đừng có nghĩ rằng á, trong kinh Đức Phật nói là đừng có nghĩ là làm việc ác không ai biết. Có biết đấy, Phật Bồ Tát biết, các vị thần linh có phúc lớn biết, và chính những gì, chính những vị quỷ thần ở đôi vai chúng ta cũng biết đó. Cho nên cần phải cẩn thận mỗi khi làm một cái việc gì đó nó trái với lương tâm của mình, trái với đạo đức, trái với pháp luật của nhà nước và xã hội cho phép, thì chúng ta cũng phải suy xét. Muốn có chư thiên hộ vệ, muốn mọi người kính nể, thì chúng ta phải học theo con gái của Bà La Môn nữ đây, phải tích phúc. Có phúc á, các cụ ngày xưa nói là gì, có phúc có đức thì mặc sức mà hưởng, có đức mặc sức mà ăn là chỗ đó. Còn không có thì làm ra bao nhiêu nó vào cửa trước, nó chạy ra cửa sau. Có những người kém phúc á, đi lăn lộn, đi làm ra ngoài trên trường xã hội, thậm chí ở trong một số những cái chức trách của nhà nước giao cho mà không làm tròn trách nhiệm của mình, lại gì ạ, lại nổi cái lòng tham để đi tham ô hối lộ vân vân đó, thì làm cửa trước ra cửa sau. Chúng ta thấy làm cửa trước ra cửa sau, mà thậm chí là khi làm cả đời, nửa đời tích cóp, thậm chí già nửa đời tích cóp, nhưng mà cuối cùng một cái khi mà bị bại lộ một cái là bị công an bắt, pháp luật, giờ đến thì khi đó là gì, lại ngồi trong tù cái phần đời còn lại. Bao nhiêu những cái mình làm ra kia có được hưởng đâu, chả được hưởng cái gì cả đó. Có nhiều những vụ án mà gần đây chúng ta thấy họ rất giàu, giàu lắm. Có những người mà các vị biết là một người họ làm nó xây cái biệt thự ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, trong miền Nam ấy. Trong một vài năm trước nó thuộc một cái dạng là một trong những người đại gia là nổi tiếng ở trong khu vực trong đó. Nó xây cái biệt thự là nhìn cái biệt thự của họ đến mấy nghìn mét vuông. Cái biệt thự như cái biệt thự Pháp cổ ngày xưa của vua ở. Nhưng đùng một cái nó trốn ra nước ngoài, nó vỡ nợ. Thì nhà nước của mình mới thấy là một mình một cái người đó đã nợ mấy ngân hàng mà đã đến 1.600 tỷ rồi. Một người nó cuốn 1.600 tỷ mà nó chạy mất. Đó. Đây là mới nói một người thôi, còn chưa nói nhiều người khác. Thế cho nên nền kinh tế đất nước của chúng ta mấy năm nay nó mới kiệt quệ do một số những cái thành phần mà bất hảo lợi dụng cái kẽ hở của pháp luật. Sự lơi lỏng về một bộ phận quản lý của nhà nước cho nên họ lách và họ làm giàu bất chính cho cá nhân. Nhưng khi mà bị phát hiện ra thì họ là liền bị trừng trị ngay. Đó. Cho nên ở đây làm một Phật tử thì chúng ta phải làm ăn bằng Đức Phật dạy chúng ta làm cái nghề làm ăn phải làm gì chân chính, gọi là chính mạng, chính ngữ, chính nghiệp. Nói thì phải nói đúng. Chính nghiệp tức là phải làm ăn cái sự nghiệp, công việc của mình phải làm ăn chân chính. Đúng với pháp luật nhà nước quy định cho phép thì chúng ta cứ bỏ mồ hôi công sức ra mà làm. Làm đúng ấy, thì làm ra bao nhiêu chúng ta được hưởng bấy nhiêu. Đó cho nên ở đây nói là tích phúc. Thì chúng ta phải cái phúc đó chúng ta làm thì nó phải phù hợp với pháp luật quy định hiện hành của quốc gia đó, quốc độ đó, chứ không được làm sai. Đó. Ở đây nói là người con gái Bà La Môn này đi đứng nằm ngồi đều có chư thiên hộ vệ. Nhưng đặc biệt á, cái phúc công đức của cô con gái Bà La Môn này thì rất lớn, nhưng mà lại có bà mẹ gì? Bà mẹ lại bất tín Tam Bảo. Bà mẹ bất tín Tam Bảo. Thế nào là bất tín? Bất tín tức là không tin. Con gái thì tin Tam Bảo, quy Tam Bảo và theo Phật pháp. Nhưng bà mẹ thì không, lại tin theo tà đạo, tức là theo gì? Theo bảo đạo Bà La Môn. Vì xuất phát từ đạo Bà La Môn mà, thì bà tin theo Bà La Môn. Mà Bà La Môn đó thì thường họ là gì? Họ hay sát sinh để cúng tế quỷ thần. Ở mình này gọi nôm na như Việt Nam mình gọi là đạo gì ạ? Đạo Thánh. À, theo cái đạo Thánh. Mà đạo Thánh ở đây là chỉ chung thôi, có thể là thờ mẫu, có thể là căn quan này, cậu nọ, cô kia vân vân. Mà thờ theo cái đạo đó thì thường là gì ạ? Mỗi khi cúng lễ thì thường là phải sát sinh, hại vật, tiền vàng, hình nhân thế mạng vân vân để cúng lễ theo cái nghi thức của họ. Mẹ của Bà La Môn nữ này đó, mặc dù là đứa cô con gái của mình dùng nhiều phương tiện để khuyên nhủ, nhưng mà bà mẹ đó thì bà mẹ vẫn không tin. Người con gái muốn cho mẹ mình là sinh được chính kiến. Chính kiến tức là có niềm tin vào Phật pháp và hiểu được lý nhân quả. Hiểu được lý nhân quả đó, nhân quả tính là gì? Hiểu nhân quả tính là có chính kiến, tức là cái thấy rõ như thật. Làm tội, làm việc ác thì sẽ gì? Sẽ có quả báo, báo xấu nó đi theo. Làm việc thiện thì sẽ hưởng quả, quả tốt nó trổ hoa, đơm hoa kết trái. Đấy thì hiểu nhân quả tức là có chính kiến. Và nghiên cứu được sâu nữa thì là trí tuệ phát triển. Tu tập được nữa tức là công đức và trí tuệ đều được tăng trưởng và lớn thêm. Đó. Bà La Môn nữ muốn cho mẹ mình sinh được chính kiến, có được trí tuệ, muốn cái điều đó với mẹ mình. Nhưng mà mẹ mình gì? Mẹ mình chưa được tin hẳn, có một chút niềm tin rồi. Có chút niềm tin thì không may là mệnh đã hết. Thân đã chết và thần hồn đọa vào trong A Tỳ địa ngục. Đó. Đọa vào A Tỳ địa ngục rồi, bây giờ trong văn kinh lại tiếp tục nói gì? Bây giờ thánh nữ biết rằng mẹ mình khi còn ở đời không tin nhân quả, nay vừa chết đi, thức tùy theo nghiệp mà vào đường ác, liền bán nhà cửa, mua nhiều hương hoa và các lễ vật, đem đến cúng dường chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đến một ngôi chùa nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật đó, tức là Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đó, tướng hảo trang nghiêm, dung nhan đẹp đẽ, thánh nữ chiêm bái tôn tượng của ngài, lòng thêm kinh ngưỡng và thầm nghĩ rằng Đức Phật là đấng đại giác đầy đủ cả trí tuệ. Nếu Đức Như Lai còn chủ ở đời, sau khi mẹ ta mất đi, ta còn có thể đến nơi hỏi ngài, tất sẽ biết được mẹ ta hiện đang bị đọa nơi đâu. Vừa nghĩ tới đó, nước mắt thánh nữ chứa chan hai hàng mà nhìn tượng Phật. Bỗng nghe trên không có tiếng nói rằng: Này thánh nữ kia, đừng xót xa nữa, hãy nghe ta bảo nơi mẹ của con đang bị đọa lạc. Đó. Đấy là cái phần văn kinh. Chúng ta thấy là Đức Phật nói tiếp về tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng. Bây giờ cô con gái của Bà La Môn kia biết rằng mẹ mình á, sau khi mất đi chắc chắn sẽ đọa vào trong đường ác, nhưng không biết là bà cụ đang ở trong đường ác nào mà thôi. Vì sao? Vì mẹ của mình khi còn hiện đời còn sống á, không tin nhân quả, thường là bán phá tam bảo, vừa có một chút lòng tin thì đã chết rồi, đã đi mất rồi, cho nên nó chắc chắn sẽ đọa vào trong đường ác rồi á. Biết như thế, bà con gái Bà La Môn kia mới làm gì? Các vị thấy làm gì? Liền bán nhà cửa, mua hương hoa lễ vật, đem đến cúng dường các chùa mà có thờ gì? Thờ tôn tượng của Đức Giác Hoa Đình Tự Tại Vương Như Lai. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là kinh Địa Tạng là một bộ kinh gì ạ? Một bộ kinh nói về sự hiếu thảo ở trong đạo Phật vậy. Hòa Thượng Tuyên Hóa trong bài giảng kinh Địa Tạng Bồ Tát cũng nói rằng là gì? Bồ Tát Địa Tạng chính là một tấm gương hiếu hạnh xuất chúng ở trong Phật môn vậy, và là tăng ni Phật tử cư sĩ tại gia đó, noi theo gương của hiếu hạnh của Địa Tạng Bồ Tát để mà thực hành vậy, để mà tu tập vậy, để mà gieo cái nhân Bồ Đề vậy. Chúng ta thấy trong cửa Phật có rất nhiều những tấm gương hiếu hạnh, như là tôn giả Mục Kiền Liên đúng không? Rồi còn rất nhiều nữa. Việt Nam chúng ta thì có vị thiền sư chủ trì cái chùa Từ Hiếu ở trong Huế, ở thời nhà Nguyễn đằng trong đó. Hôm trước trong cái bài giảng trước tôi kể rồi đó, về các vị xem lại thấy tôi giảng cái đoạn đó, xem lại cái đĩa giảng. Và có rất nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy là so với Địa Tạng Bồ Tát thì Địa Tạng Bồ Tát là người đại hiếu, là người con trí tỉnh trí hiếu. Người đời họ nói là những người tu Phật của chúng ta là những người xuất gia như chúng tôi, đặc biệt những người xuất gia chúng tôi là bất hiếu. Cha mẹ sinh con ra, con gái thì mong cho nó gì lấy chồng, con trai thì mong cho nó lấy vợ. Cho nên các cụ ngày xưa nói là ở đời gia đình hạnh phúc nhất là có miếng ăn, miếng để, rồi trai lớn lấy vợ, gái lớn thì gả chồng. Đó là cái hạnh phúc nhất của người đời của chúng ở thế gian của chúng ta. Nhưng mà về quan điểm của Đức Phật á, Đức Phật nói là cái đó tốt chưa? Đức Phật nói tốt, công nhận là tốt. Nếu xét về ở trong cái biển, cái vòng quay của luân hồi lục đạo á, trời, người, Atula, súc sinh, ngã quỷ, địa ngục á, thì tốt đấy. Nhưng mà xét về con đường xuất thế đó, thì đó chưa phải là cái tốt chân chính và vĩnh cửu mãi mãi. Chính vì thế cho nên Đức Phật Thích Ca chúng ta mới thì quyết tâm xuất gia, bỏ cả ngai vàng, bỏ cả vợ đẹp, bỏ cả con ngoan, bỏ cả quốc thành, thế tử vân vân đó, chỉ gì vì cái tâm nguyện muốn báo hiếu, khiến cho cha mẹ của mình được thoát ly sinh tử vĩnh viễn, khiến cho vô số chúng sinh cũng được thoát ly sinh tử vĩnh viễn như ngài, và cũng đều báo hiếu được cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được thoát ly sinh tử vĩnh viễn như ngài, cho nên ngài mới vượt thành xuất gia, trốn ra gì, trốn ra khỏi kinh thành để xuất gia đó. Đức Phật ngày xưa cũng phải đi trốn, và phần lớn những người xuất gia chân chính đều phải trốn gia đình, ít những người mà được cha mẹ cho đi luôn lắm. Xá Lợi Phất cũng gì cũng phải trốn gia đình đi đó, Mục Kiền Liên cũng phải trốn gia đình đi. À. Cho nên các đại đệ tử của Phật ngày xưa cũng nhiều vị phải trốn gia đình, và những vị tăng ni xuất gia bây giờ cũng nhiều vị phải trốn gia đình cái bước đầu. Vì sao ạ? Bước đầu thường thường cha mẹ những người thân không hiểu, gây áp lực rất lớn. Có thể cha mẹ hiểu một chút, nhưng mà họ hàng người thân gây áp lực lớn, bảo là mày sinh nó ra để nó ra, mày không lo được cho nó, để cho nó phải đến chùa ăn mày cửa Phật, ở đợi trong cửa Phật, rồi đến gây áp lực. Và cha mẹ mình thì niềm tin vẫn chưa đủ, cho nên là liền là đi lấy là bắt con về. Thậm chí có những người còn văng tục ở trong chùa. Đó. Ở đây chúng tôi cũng thỉnh thoảng có nhiều cháu nó hay đến xin xuất gia, cho nên là bố mẹ mà không đồng ý là đến làm ầm trong chùa lên, vì họ không hiểu. Nhưng mà hiểu rồi á, khi mà về mà hai bên đấu tranh với nhau, nó giống như cuộc chiến tranh nhỏ á. Con thì muốn đi tu, bố mẹ thì muốn giữ ở nhà. Xong hai bên chiến tranh lạnh với nhau ở trong gia đình, thì cuối cùng nếu mà đứa con nó mạnh á, nó thắng, nó đi, thì thôi lúc đầu thì bảo mày mà đi tao từ mặt mày, tao coi như không còn mặt mày trên đời, coi như mày chết rồi, mày không bao giờ bước chân về nhà tao được nữa. Nhưng mà mấy tháng sau lại gọi điện lên, nhớ con quá lại gọi điện lên hỏi thăm thầy, và là hỏi thăm ở trong chùa, thầy ơi con nhà con nó có khỏe không. Thế tôi bảo bà đuổi nó đi rồi mà, bà bảo là từ mặt nó rồi mà, bây giờ nó là đệ tử tôi chứ đâu phải con bà đâu. Thế bảo thôi lúc đây con tức rồi, con giận, con nói thì thầy hoan hỉ. Người mẹ nào bỏ được con đâu thầy. Thôi thầy hoan hỉ, thầy dạy bảo nó, bảo ừ được rồi, tôi sẽ bảo ban. Gia đình tin tưởng, các cháu nó tin tưởng tôi. Gửi lên đây thì tôi thì cũng như là coi như là cha là mẹ của các cháu. Tôi làm đủ thứ cơ. Tôi đóng cả vai cha, đóng cả vai mẹ, để đóng cả vai thầy, đóng cả vai anh, đóng cả vai chị, đóng cả vai bạn của nó. Đó. Lúc nào làm cha làm thầy thì tôi làm cha làm thầy. Lúc nào cần tình thương để bao phủ chúng nó thì tôi gì? Tôi phải làm đóng cái vai người mẹ để lấy tình thương để bao phủ cho nó. Người cha thì nghiêm khắc, người mẹ thì tình thương. Người thầy thì dạy dỗ, còn người bạn thì chia sẻ. Cho nên cũng có lúc tôi phải sống với đệ tử tôi giống như một người bạn. Có những lúc các vị thấy tôi hài lắm, hơn 40 tuổi nhưng là tôi trở về tuổi thì 20 để gần gũi các đệ tử, thậm chí là còn làm tạo trò cười cho chúng nó phấn khởi nữa. Nó thấy hoan hỉ ở trong chùa, nó thấy căng thẳng quá. Ở trong chùa mà căng thẳng quá có khi nó bỏ đạo lúc nào không biết. Đó, cho nên đó, đóng vai một người thầy không phải đơn giản các vị ạ. Các vị ở gia đình đóng vai một người ông, người bà, người cha, người mẹ đã thấy khổ rồi. Chỉ có gì 2 đến 4 đứa con, 5 đứa con là cùng thôi. Bây giờ ở đây chắc chả mấy anh có 5 đứa con, thường là 2-3 đứa, rồi có vài đứa cháu thôi. Chúng ta mới thấy thì có những chuyện trong gia đình chúng ta thấy khó xử vô cùng. Tôi ở đây bây giờ là có khoảng độ gần 60 vị đệ tử, khoảng 20 bà vái Phật tử ở đây liên tục nữa, và thỉnh thoảng người đi đi về về nữa. Vị chi là khoảng 80 người con ở thường trực ở đây, xử lý làm sao được cho nó êm đẹp. Hôm thì bà vái lên bảo thầy ơi, cái cô kia cô ấy kinh lắm, cái bác ấy bác ghê lắm. Thế hôm thì đệ tử lên thì bảo thầy ạ, à, cái bà kia bà ghê gớm lắm, thôi thầy đuổi đi, ở trong chùa làm loạn cả chùa lên. Thế tôi hỏi lần thế nào thì đem kể tội ra, thì ừ để đấy thầy xem. Và thầy cũng gọi lên thầy hỏi rồi bảo ban xem, nếu mà cho cơ hội 1 lần 2 lần 3 lần mà không thay đổi được thì tôi phải cho về. Đó. Bắt buộc tôi phải cho về. Vì sao? Sống ở trong chúng mà cho đến 3 cơ hội không sửa được thì bắt buộc tôi phải cho về. Tôi cần người tu chứ không phải cần người làm. Đó. Mà người tu thì phải gì ạ? Phải sửa. Chứ đây tôi có kinh doanh đâu, tôi có gọi mọi người đến đây để làm cho tôi làm giàu đâu, gọi mọi người đến đây xây chùa để cho tôi ngồi kiếm lợi đâu. Mọi người đến đây là để tu, để học. Tu học mà không sửa được thì đương nhiên tôi phải mời về. Đó. Và vừa qua thì tôi mời rất nhiều vị về, phải đến chục người về, hơn chục người về. Đến chùa làm loạn ở trong chùa, tôi cho cơ hội mà không sửa là tôi mời về ngay. Thậm chí là người thân của đệ tử tôi cũng bắt phải về, thân mẫu của sư tôi cũng bắt phải về. Đó. Càng là người thân của các sư thì tôi càng cần phải nghiêm khắc. Vì sao? Vì chính vì mẹ tôi cũng phải nghiêm khắc. Vì làm như thế để cho người ta thì không ỷ lại vào con của mình. Người ta không sinh cái tâm kiêu căng ngã mạn coi thường tín đồ Phật tử và các sư trong chùa. Họ không sinh cái tâm đó, đương nhiên họ có phúc. Tuy rằng họ không đến chùa nhưng mà được một câu niệm Phật thôi. Thỉnh thoảng đến chùa được một câu niệm Phật thì họ được chọn, được hưởng chọn cái phúc đó. Nhưng mà đến trong chùa mà kiêu căng ngã mạn, coi chư tăng và tín đồ Phật tử không ra gì, coi như mình là mẹ của sư đây, bố của sư đây, vân vân chẳng hạn, mà mình coi thường mọi người thì cái đó là chết rồi. Cho dù ở hẳn trong chùa thì càng ở lâu thì càng đi sâu vào trong các tầng địa ngục, khổ đau hơn mà thôi. Cho nên quan điểm của tôi là phải rõ ràng, chấn chỉnh ngay từ khi gì, khi nó còn là cái nhân. Thế sao thành quả rồi thì cứu khó lắm đó. Có những người không bằng lòng, bảo là thầy, tình thương của thầy không nhiều bằng đệ tử của thầy, đệ tử của thầy từ bi hơn. Thế tôi bảo đúng rồi, tôi phải như thế. Tôi có như thế thì ngôi chùa này mới duy trì được cái trật tự, cái nền nếp ở trong thiền môn. Chứ nếu mà tôi không thế, nói với các quý vị loạn ngay. Âm cũng loạn mà dương cũng loạn, dương loạn thì âm nó cũng loạn. Các vị biết ở đây bây giờ là ít nhất là có đến vài chục thương linh của các liên hữu Phật tử đã để cho cốt ở tại đây và gửi để tới nhà vãng sinh đường rồi. Rồi ở trong này còn biết bao nhiêu các pháp hội, bao nhiêu các vong linh họ chưa được đủ duyên để thoát thai á, để đi đầu thai á, trong các pháp hội quy cho họ xin ở lại chùa và tôi đồng ý cho ở lại chùa để tu. Cái đó mới là đông. Mà tôi mà không nghiêm á, dương mà loạn á thì âm nó loạn còn khổ nữa, không biết đâu mà trị. Dương loạn á thì nó cãi nhau tung tung vẻng ra mình còn nhìn thấy được, còn âm nó không nhìn thấy. Ở chùa đây thì nó nhiều chuyện lắm. Có những lúc các vị biết là tôi phải xử lý cả phân chia cho cả người âm và người dương với nhau, phải phân cả chỗ ở cho gì các cụ ở bên âm, các vong linh bên âm tu ở đâu, không có loạn lên ngay. Mà loạn lên thì làm sao mà biết? Cứ vài hôm nó nhập vào người này, nhập vào người nọ, nhập vào người kia, nó làm loạn cả chùa lên, thì biết là gì? Âm loạn thì dương bất ổn, âm không hoan hỉ thì dương làm sao mà ổn được? Cho nên á, đấy là những cái mà các quý vị biết không phải đơn giản. Cho nên người thầy, người chủ trong một gia đình, đây là người trụ trì trong một ngôi chùa mà một đạo tràng tu tập mà không nghiêm, không có ân mà không có uy á, thì sẽ không giải quyết được cái vấn đề Phật sự lớn lao ở trong ngôi chùa đó cả. Phải có cả ân, nó có cả uy. Khi thể hiện uy á, thì đến quỷ thần hộ pháp cũng phải kính trọng và nể sợ. Vì sao? Thì mình làm đúng, mình nói đúng thì các ngài sẽ kính trọng và sẽ nể mình thôi, sẽ sợ mình thôi. Trong oai nghi của Sa Di Luật Giải, Đức Phật nói là gì? Hiếu uy khả úy, hiếu nghi khả kính mà. Tức là có uy á, thì mọi người sẽ sợ mình, quỷ thần sẽ sợ mình. Có nghi á, tức là có oai nghi phép tắc á, thì mọi người sẽ kính trọng mình, tôn trọng mình. Đó. Cho nên mới nói là hiếu uy khả úy, hiếu nghi khả kính này chỗ đó. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy là con gái của Bà La Môn tu tập có nhiều công đức, tích trữ được nhiều công đức rồi. Nhưng mà khi thấy bà mẹ của mình mất đi, cô ấy biết rằng là chắc chắn mẹ mình sẽ đọa lạc, cho nên bán hết gia tài của cải đi ở trong gia đình, cái gì quý giá bán được thì đều đem bán để mua gì? Mua rất nhiều hương hoa và các lễ vật đem đến những ngôi chùa mà thờ tôn tượng Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai cúng dường. Thì đây trong văn kinh nói là bây giờ đến một ngôi chùa thấy là tôn tượng của Đức Phật đó có tướng hảo, trang nghiêm, đẹp đẽ, thì thánh nữ bây giờ chiêm bái cái hình tượng đó, lòng thì càng thêm phần kính ngưỡng, tin tưởng vào Phật pháp. Mắt không tạm rời, tức là mắt thì nhìn, tâm thì suy nghĩ về công đức của Đức Phật. Rồi á, cô gái liền nghĩ là nếu mà Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai còn trụ thế á, thì ta có thể hỏi Ngài được là bây giờ mẹ mình sau khi mất đi là thần hồn đang ở đâu, thần thức đang đọa lạc ở cõi nào. Nhưng là không may, Đức Giác Hoa tỉnh Đự Tại Vương đã nhập Niết Bàn lâu rồi, đây là thời đang vào thời tượng Pháp rồi, mình chỉ có được chiêm bái tôn tượng của Ngài thôi, cho nên mới buồn, sinh ra tâm buồn. Tỉnh Am Đại Sư là một vị tổ của Tịnh Độ Tông Trung Quốc á, Ngài trở thành một vị Pháp Sư nổi tiếng rồi, một vị Đạo Sư rồi, nhưng mà thì Ngài vẫn còn than là gì? Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai tịnh pháp thân. Đó. Một vị tổ sư của Tịnh Độ Tông mà còn than lên cái câu đó, Phật tại thế thời ngã trầm luân nghĩa là sao? Nghĩa là khi Phật, Đức Phật còn ở tại thế thì con ngã đó tức là con còn gì? Còn trầm luân ở trong biển sinh tử, cho nên không gặp được Phật để mà tu, không được làm bạn với Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, không được là đệ tử chính thức ở dưới tòa của Đức Như Lai khi Ngài còn tại thế, cho nên mới buồn, mới nói là gì, mới than lên một câu là Phật hại tại thế thời ngã trầm luân. Đó. Kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, kim đắc nhân thân tức là nay con được thân người, Phật nhập diệt tức là Đức Phật đã nhập Niết Bàn mất rồi. Chúng ta thấy không? Chúng ta bây giờ có đúng được như thế không? Đúng mà. Chúng ta cũng tương tự với hoàn cảnh của Ngài Tỉnh Am Đại Sư, hay còn gọi là Thật Hiền Đại Sư đó. À, một vị tổ của Tịnh Độ Tông Trung Quốc, nổi tiếng về đạo đức và trí tuệ, tự do tự tại, vãng sinh, biết trước ngày giờ, ra đi một cách tự do tự tại. Vậy mà Ngài vẫn còn than lên câu đó. Rồi tiếp theo Ngài nói gì? Ảo não tự thân đa nghiệp chướng. Ảo não tức là buồn thay, thương thay, cái nỗi buồn nó gì, nó không thể diễn tả được mới gọi là ảo não. Nó rú rượi, buồn rú rượi đi, còn buồn hơn cả người thất tình nữa. Ở đây có ai buồn thất tình bao giờ chưa? Các cụ già ngày xưa có yêu không, hay là bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy? Ở đây chẳng nhẽ tất cả đều bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy sao? Cũng có người yêu chứ. Các cụ ngày xưa thì yêu nhưng mà gì? Nhưng mà phải nghe theo lời bố mẹ. Có thể mình yêu cái anh này 2-3 năm, yêu thầm nhớ trộm, thậm chí hai người đã yêu nhau nhưng không dám ngỏ lời với nhau. Nếu gọi là yêu gì ạ? Tương tư hay là yêu đơn phương đó. Yêu lắm nhưng mà thì không dám vượt qua cửa bố mẹ để tỏ tình cùng nhau. Vì cứ đến chơi mà thì bố mẹ nó không tiếp một cái là biết là bố mẹ không ưng mình rồi, là không dám gì cả. Cho nên thì một lòng chỉ tương tư vậy thôi. Đến khi mà gì, mà nếu mà bố mẹ cái cô kia mà gì, hoặc là bố mẹ anh kia để bắt đi lấy vợ, bắt đi lấy chồng, một mình còn lại, lúc đó mới buồn. Buồn cái đó gọi là buồn ảo não, buồn rũ rượi. Mà cái buồn đó thì diễn tả làm sao cho hết được, không có một sách vở nào có thể diễn tả được. Tôi nhiều người, nhiều bạn sinh viên gần đây nó đến đây, nó cứ coi tôi là cái gì, nó nghĩ tôi là giống như người cha, giống như người mẹ, giống như người thầy, giống như người bạn. Vì các cháu nó đến đây nó tu khóa dự lễ, khóa tu mà, các khóa tu sinh viên. Mà sinh viên bây giờ nó không như thời các cụ ngày xưa, nó yêu đương thoải mái lắm. Mà khi nó chia tay nhau, hoặc là bị chia tay nhau, hoặc gia đình bắt ép phải bỏ nhau, khi mà học xong rồi mỗi đứa về một quê, hoặc là anh kia phản cô kia, hoặc cô kia phản bội cô anh kia, rồi nó buồn, nó lên đây nó buồn, nó kể với tôi mà nghe, mà nhìn cái nét mặt của nó mà thương, mà chẳng làm gì được, nó rú rượi ra như là không còn một chút sự sống nào ấy. Khổ lắm các quý vị ạ. Lắm khi các cụ bảo ngày xưa là thầy chùa là bùa làng, đúng thế, cái gì nó cũng đem đến nói gì, nó đổ lên đầu nhà chùa và bảo nhà chùa phải gì, phải giải quyết cho nó. Bình thường cái vui thì nói gì, nó vui một mình, khi buồn nó đến nó cứ đổ lên đầu nhà chùa thôi, thế mới đau chứ vậy. Rồi đấy, chúng tôi thấy chứng kiến nhiều cái cảnh đó lắm. Ở đây Ngài Tỉnh Am nói là gì? Ngài Thật Hiền nói là ảo não tự thân đa nghiệp trước. Ảo não tự thân tức là buồn thay, khổ thay cho cái gì? Cái tấm thân của mình, thân tâm của mình đó. đa nghiệp chướng. Đa tức là nhiều, nghiệp chướng tức là rất nhiều nghiệp chướng, cho nên mới không được sinh vào thời Đức Phật. Rồi câu kết là gì? Bất kiến Như Lai tịnh pháp thân. Bất kiến tức là không thấy Như Lai tịnh pháp thân, tức là thân thanh tịnh của Đức Như, của Đức Phật vậy, của Đức Như Lai vậy. Đó, một vị tổ sư mà còn phải than lên cái câu đó, huống chi là chúng ta. Cho nên á, trong kinh Đức Phật dạy khuyên chúng ta thời mạt pháp này cầu sinh tịnh độ, chính là để thường thấy được pháp thân của Như Lai, thấy được gì, chân thân của A Di Đà Phật, luôn được gần gũi bên cạnh chư Phật thì chắc chắn sẽ không đi sai chính pháp. Gần thầy hiền bạn tốt, các cụ ngày xưa nói là gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Cho nên gần A Di Đà Phật, gần Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền và chư thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chắc chắn không đi sai đường lạc lối được. Nay chúng ta học theo Bồ Tát Địa Tạng, trong kinh hôm qua chúng ta tụng rồi đúng không? Ai mà thủ chỉ đọc tụng kinh Địa Tạng, người đó được vô lượng vô biên công đức. Nếu đem hồi hướng công đức đó về đạo Vô Thượng Bồ Đề, người đó sẽ được sinh về các cõi tịnh độ của chư Phật mười phương. Công đức lớn lắm. Vậy ta muốn về đâu? Ta muốn về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên về cái phần đầu kinh, các vị thấy tôi cũng rất là tế nhị đấy, và rất là để ý sâu sắc trong đó. Nếu các quý vị mà sâu sắc thế nhìn thấy, vì sao trong phần đầu kinh tôi lại để gì vậy? Để lễ cửu bái. Mà lễ cửu bái là lễ ai? Lễ Tây Phương Cực Lạc Tam Thánh. Về phần cuối kinh, các vị thấy tôi hồi hướng đi đâu? Hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn cuối kinh, khi tụng hết kinh thì chỉ niệm danh hiệu ai? Chỉ niệm danh hiệu A Di Đà Phật để cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tại sao tôi không làm chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng? Mà danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng chỉ có niệm 3 lần sau khi hết quyển thượng, 3 lần hết quyển trung và 3 lần hết quyển hạ thôi, đúng không? Và đến khi không 10 câu thánh hiệu đó thì mới niệm lại ngày một lần thôi. Nhưng còn niệm chính vẫn là niệm gì ạ? Niệm A Di Đà Phật. Các vị để ý mà xem. Rồi cái bài phát nguyện cuối cùng á, là cái bài khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc trong chư Hán á, được dịch ra gì? Dịch ra tiếng Việt đó. Các sư ở miền Bắc của chúng ta ở các đạo tràng, các chùa thì thường là gì? Các khóa tụng thường nhật là thường tụng cái bài gì? Sau khi mà lễ tổng xong á thì tụng là khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc, tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư ngã kim phát nguyện, nguyện vãng sinh, vân vân đó. Thì ở đây cái sau khi lễ tổng thông thì ở đây chúng ta thấy gì? Văn dịch là cúi đầu hướng về nước Cực Lạc, thầy dẫn đường tiếp bước chúng sinh. Con nay phát nguyện nguyện vãng sinh, xin đức từ bi thương tiếp độ. Rồi bắt đầu là đệ tử chúng con, vân vân đó. Cái bài này thì nó dài, có thời gian thì chúng ta mới thì đọc bài này, mà không có thời gian đó thì chúng ta chỉ cần đọc cái bài mà hôm qua chúng ta phát nguyện đó thôi. Nguyện kem đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Phát nguyện như vậy và tam tự quy thế là xong. Còn thời gian có thì chúng ta theo cái bài cúi đầu hướng về nước Cực Lạc vân vân đó. Cái bài đó là cái bài phát nguyện mà hay nhất, đầy đủ nhất về các bài phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc đấy. Mà chính là do tổ sư gì ạ? Tổ sư Liên Trì Đại Sư, một vị tổ của Tịnh Độ Tông Trung Quốc là gì, viết ra cái bài đấy đấy. Mà tất cả các bài, trong tất cả các bài, các hòa thượng thường tọa ở Việt Nam cũng như là các pháp sư ở trên thế giới tu về Tịnh Độ Tông đều nói rằng á, cái bài phát nguyện đó là cái bài phát nguyện hay nhất, tha thiết nhất và đầy đủ nhất. Đó. Đây tôi lấy tôi dịch vào đó. Về có thời gian chúng ta phát nguyện theo cái bài đó, tha thiết lắm. Mà chính là tổ Liên Trì đó, ngài soạn ra để cho ngài cũng như là tăng ni lúc bấy giờ là hành trì, và chúng ta cũng có thể hành trì theo ngài. Đó, nếu có thời gian dài chúng ta phát nguyện bài đó. Và có thể là thỉnh thoảng chúng ta phát nguyện bằng cái bài đó, cho nó biết thêm những cái bài văn phát nguyện. Ví dụ vào những ngày trai chẳng hạn thì chúng ta phát nguyện bài đó, còn ngày thường thì chúng ta phát nguyện bài ngắn, tùy theo. Hoặc là thời gian có dài thì chúng ta phát nguyện, thời gian ngắn thì chúng ta phát nguyện bài ngắn rồi. Đó, ở đây mới nói là gì? Mới là bây giờ á, cái sự buồn thảm ảo não của con người con gái Bà La Môn kia vì thương mẹ, nghĩ rằng Đức Phật Giác Hoa Đình Từ Tại Vương Như Lai còn ở đời á thì con hỏi ngài thì ngài nói được ngay, nhưng bây giờ ngài nhập niết bàn rồi, con làm sao để biết được, ai là người sẽ chỉ bảo cho con, vân vân. Nghĩ như vậy cho nên là cô ấy rất là buồn tủi và khóc lóc. Là gì, ở trong kinh nói là gì? Nước mắt thánh nữ chứa chan hai hàng mà nhìn tượng Phật. Đó, thế đấy chỉ cho thì cô ta buồn đến nỗi là nước mắt tự nhiên trào ra. Các vị biết mà cái nỗi buồn mà không khóc thành tiếng mà nước mắt trào ra á, thì cái nỗi buồn đó mới là nỗi buồn kinh khủng nhất, nỗi buồn đó là nỗi buồn sâu thẳm nhất, và nỗi buồn đó là nỗi buồn khó phai nhất. Khóc thành tiếng mà nước mắt chảy á, là chuyện đơn giản. Không khóc mà nước mắt cứ trào ra, tức là các cụ nói thì máu chảy ở ngoài đã đau rồi, nhưng máu chảy trong tim còn đau hơn. Các cụ biết máu chảy trong tim là thế nào không? Tức là một nỗi đau khó diễn tả. Nếu mà nó đứt cái ngón tay, đứt cái bàn tay, đứt cái bàn chân, đứt một phần nào trên cơ thể của mình á, nó máu chảy ra nó chỉ đau bên ngoài, nhưng mà nó đau ở trong lòng vì nó mất một cái gì đó mà mình thấy là gì, trân trọng. Ví dụ như tình cảm cha mẹ, anh em, vợ con, vân vân chẳng hạn. Đó là một cái loại tình cảm không thể dùng bằng thước đo, không thể dùng bằng giấy mực mà có thể diễn tả hết được. Chúng ta mong muốn chẳng như Đức Phật nói là cầu mà không được á, hoặc là gì, yêu thương mà phải chia lìa đó thì khổ. Thì cái khổ đó của thánh nữ ở trong kinh Địa Tạng này, tức là tiền thân Bồ Tát Địa Tạng này, ngài rất yêu thương, thương mẹ mình, muốn cho mẹ mình được sinh chính kiến, tin nhân quả, tin Phật pháp. Mẹ mình vừa khởi được một chút niềm tin liền là mắc bệnh và chết rồi, cho nên biết là mẹ mình phải đọa. Thương mẹ bán hết gia tài đi để cúng dường, xây chùa làm tượng đúc chuông, cúng dường đồ ăn thức uống chư tăng và tam bảo rồi, Đức Phật Giác Hoa Đình Từ Tại Vương rồi. Nhưng mà lòng của cô ấy vẫn còn gì? Còn thấy nặng trĩu về tình cảm mẹ con. Tuy sống với nhau mới chỉ có hơn 20 năm trời, nhưng mà cái tình cảm đó như là đã theo nhau hàng hà xa số kiếp rồi vậy. Cho nên á, cô ấy thương và nghĩ rằng á, Đức Phật mà còn ở đời thì sẽ chỉ bảo được cho. Nay Đức Phật đã nhập niết bàn rồi, vào niết bàn rồi thì ai là người chỉ bảo cho mình, rồi sinh cái tâm buồn thương như vậy. Thì bây giờ ở trên không mới có tiếng gì, có tiếng bảo với thánh nữ kia rằng thôi đừng có xót xa nữa, hãy nghe ta bảo cho con biết là gì, mẹ của con sẽ bị đọa ở đâu, đang bị đọa lạc ở đâu, và ai là người bảo, và bảo như thế nào. Thì ngày mai chúng ta học tiếp, chúng ta có 15 phút để nghỉ giải lao, sau đó đúng 9 rưỡi chúng ta vào thời đệ nhất. Đó. Mỗi hôm chỉ học thế thôi, học nhiều thì lại gì, lại chán. Đó. Học nhiều lại chán, đấy, học thế thôi ha. À, chúng ta là đứng ở lễ hồi hướng.